Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, tháng mới thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui, gặp may mắn và bình an, chấm gạch chấm.
Chấm hết. Thật cười. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả đầu ngày, đầu tháng, đầu tuần.
Dạ.
Đúng rồi, hôm nay mùng 1 Tây nhỉ?
Dạ. Wow. Đấy, màu nhỉ? Mà hết một nửa đó, ghê quá luật sư, nghe thấy ớn thật.
Lại đi nửa con đường tiến tới những ngày tháng vui chơi sắp đến phải không Khánh Thi?
Dạ.
Có vui chơi được không nhỉ?
Có, tại vì tháng 6 này đó thì thật sự ra có ngày lễ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, rồi chúng ta lại có ngày lễ để tưởng nhớ những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa này. Rồi sau đấy, sau ngày quân lực tức là ngày 19 tháng 6 là ngày 20 tháng 6 Father's Day. Xong là, dạ là cũng là ngày first day của summer, tức là ngày đầu tiên mùa hè. Ôi trời, sau sau đấy là bắt đầu nhiều lễ lắm.
Vậy thì chúng ta cứ nghỉ miết thôi.
Dạ.
Cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả hay nhẹ Khánh Thi. Ngày lễ quân lực Việt Nam Cộng Hòa nối liền với ngày lễ của các người cha. Hay nhỉ?
Hay quá thì vâng.
Không
hay.
không có phải là chúng ta dự định mà đó là tự nhiên chúng ta lại có hai ngày lễ để nhớ đến những người cha, những người thân phụ của chúng ta đã âm thầm lặng lẽ hy sinh cả cuộc đời cho những người con, mà mong rằng là những người con sẽ nhận được những sự hy sinh này với một niềm tin yêu và một tình thương mà các điều tra là những người luôn luôn không bao giờ muốn nói đến, phải không Khánh Thi? Không bao giờ muốn nói đến, muốn được tặng thực. Quý vị, Khánh Thi có bao giờ thấy khi bước vào một cái căn nhà mà chúng ta có được một cái dãy hàng, tôi nói là dãy hàng tại vì nó nhiều lắm, rất là nhiều những đôi giày, nhưng mà trong những đôi giày đó toàn là giày phụ nữ, chỉ có một đôi giày của người phái nam thôi. Tức là người mẹ có cả trăm đôi, người cha chỉ có một đôi giày. Khánh Thi có thấy bao giờ chưa?
Dạ có, thưa luật sư, đàn ông thì thường thường luật sư không có giống như bên phái nữ của mình. Tức là mình diện mà, phái đẹp mà. Còn đàn ông thì đôi khi thôi kệ, tôi có đôi tôi đi cũng được rồi, còn bà muốn mua cái gì bà mua, bà thích thì bà mua.
Vâng, và thưa quý vị, ngày đầu tuần thì tôi muốn nói một chút về cái việc này, vì tôi thấy rằng là những người, tại tôi nghĩ đến ngày hôm qua là ngày lễ chiến sĩ Trần Vong, tôi mong rằng là tất cả mọi người đã thắp được nén hương lòng để dâng lên bề trên với những lòng thành của chúng ta đối với những người đã ra đi về tổ quốc, đã dùng chính họ, chính thân xác của họ để bảo vệ cho những người như chúng ta có được một cuộc sống an bình. Và mong rằng là chúng ta không bao giờ quên những người đã bỏ mình hy sinh vì tổ quốc. Và vì vậy những người cha mà tôi nhớ đến, người anh rể của tôi, quý vị có biết 30 năm mà tôi thấy anh ấy đi có một đôi giày mà tôi không hiểu, thì đến giờ phút này thì tôi mới biết rằng là vì anh ấy quá bận rộn vì anh ấy quá có nhiều những việc cần phải làm mà chả bao giờ để ý đến cái đôi giày mà anh đang mang, là nó đã quá cũ và nó đã há mồm, nhưng mà anh ấy vẫn cứ thế mà mang, không bao giờ anh đòi hỏi gì hết. Cho nên tôi phải nói rằng là các con các cháu, những người có những người cha đã hy sinh cả cuộc đời cả thời gian cho chúng ta, thì chúng ta phải thương yêu trân quý và luôn luôn hãy ôm những người cha này và nói với họ một tiếng con yêu bố nhé. Trở lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta nói đến giấy, tờ giấy rất là quan trọng mà chúng ta có được khi chúng ta tuyên thệ là một công dân Hoa Kỳ. Để làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta một là chúng ta đã được sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này. Hai là chúng ta nộp đơn N400 để được chấp thuận làm công dân Hoa Kỳ. Ba là chúng ta dưới 18 tuổi và bố mẹ của chúng ta đã là công dân Hoa Kỳ. Ngày hôm nay vẫn còn có rất là nhiều người không biết họ đã là công dân Hoa Kỳ đâu. Quý vị, nếu chưa là công dân Hoa Kỳ, quý vị phải xem rằng là cái thời điểm mà bố mẹ của quý vị đã trở thành công dân Hoa Kỳ thì luật nói như thế nào. Mình nộp đơn để xin được làm công dân Hoa Kỳ dưới dạng của bố và của mẹ như thế nào? Bố là công dân Hoa Kỳ, mình có trở thành công dân Hoa Kỳ không? Mẹ là công dân Hoa Kỳ, mình sẽ là công dân Hoa Kỳ nếu người mẹ đã là công dân Hoa Kỳ trước khi mình 18 tuổi. Và vì vậy mà nhiều người nghe được rằng là con tôi sẽ là công dân Hoa Kỳ thì vội vàng đi làm một cái chứng chỉ, xin lỗi, là một cái cuốn sổ thông hành để chứng minh là con mình đã là công dân Hoa Kỳ. Là bởi vì chỉ có là công dân Hoa Kỳ thì chúng ta mới nói rằng là chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chứ có cái passport mới được làm công dân Hoa Kỳ, đúng không? Mình phải chứng minh cho Bộ Ngoại giao biết một phần, cái phần tử mà làm cái cuốn sổ thông hành là cái passport đó, họ phải chấp nhận là mình đã là người con của một người công dân Hoa Kỳ. Và khi chúng ta đã trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta đã được cấp một cái chứng chỉ. Cái chứng chỉ đó nó rất là quan trọng. Qua bao nhiêu thời gian, chúng ta để cái giấy nó ở đâu ấy, chúng ta cũng chả để ý đến. Cho đến lúc chúng ta cần đến cái tờ giấy đó để làm những cái việc cần thiết, như là bảo lãnh cho gia đình người thân, như là làm câu nộp đơn để xin được làm cái việc gì đó cần thiết đến cái chứng chỉ, như là đi đến nha lộ vận hay là những cái việc gì đó chúng ta cần đến nó, thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta đã không có cái chứng chỉ đó nữa rồi, nó nằm đâu mất rồi. Không phải là nộp cái đơn thế là chúng ta có thể có được cái chứng chỉ mới đâu. Làm công dân Hoa Kỳ là một cái đặc ân mà tôi cứ vẫn nói, và những cái giấy mà chúng ta nhận được đó nó rất là quan trọng, là bởi vì quý vị có biết những cái giấy đó nó có một cái hiệu lực, là có những người họ sẽ dùng những cái giấy đó để họ làm những cái việc mà họ không được làm. Không khó gì cả. Và những cái văn bản đó nó được ban ra bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, và vì vậy mình phải làm thế nào để mà bảo vệ cái văn bản đó. Nhưng khi cái văn bản nó mất thì chúng ta vẫn có thể nộp đơn để xin một cái văn bản mới, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có được cái giấy copy của cái văn bản cũ nữa, để chúng ta biết rằng là chúng ta có thể làm như thế nào. Có những người họ trở thành công dân Hoa Kỳ mãi từ năm 1978, 90, 9, 80 mấy đó, Thì vào cái thời điểm đó thì họ được tuyên thệ bởi chánh án ở tòa liên bang. Và giấy tờ để đăng bạ để có thể nó có được cái công dân Hoa Kỳ đó là phải đi qua văn phòng thư ký của tòa liên bang. Cho nên đó cũng là một cái phương cách chúng ta có thể tìm để biết rằng là mình đã có là công dân Hoa Kỳ hay chưa. Khi mà mình mất cái văn bản công dân Hoa Kỳ đó, hoặc là nó bị hư, hoặc là nó bị hủy vì dọn nhà, vì những giấy tờ mình đã để ở một cái nơi mà đã bị phá hủy bởi những cái việc gì đó mà nó đã làm cho cái văn bản nó không còn được thấy rõ nữa, thì chúng ta có thể xin một cái văn bản mới. Hoặc là chúng ta bây giờ đã có người phối ngẫu và chúng ta muốn được đổi cái tên họ của mình là tên họ của người phối ngẫu, hay là lệnh tòa đưa ra nói rằng là tên của chúng ta bây giờ là tên như thế này, thì mình có thể nộp cái đơn N565 để mà xin được có cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ với một cái tên mới. Và quý vị biết cái tên của mình nó quan trọng là bởi vì không phải là nó chỉ liên quan đến cái tờ giấy chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, nhưng đó là cái giấy tờ chính để mình có thể chứng minh với nha lộ vận, với văn phòng an sinh xã hội, với những giấy tờ cần thiết mà mình chứng minh mình là ai và tên của mình là gì. Đến khi chúng ta không làm việc đó thì chúng ta sẽ thấy cái sự rắc rối nó xảy ra. Có những người trong cái thẻ an sinh xã hội là một tên, trên cái tờ giấy bằng lái mà mình có là một tên, rồi những giấy tờ khác mình nộp vào những văn phòng chính phủ cần thiết lại là một tên khác. Vì vậy chúng ta cần phải có những giấy tờ hợp pháp cùng một tên. Đừng có mọi cái tờ giấy mình có nó lại là mỗi một người một một cái văn bản là một cái tên khác, nó rất là khó. Và những người mà đổi tên là vì chúng ta đã có hôn nhân, thì khi đi đến chỗ ly dị chúng ta bây giờ lại phải đổi tên lại mỗi một lần chúng ta làm những giấy tờ để mà cho nó hợp thức hóa với cái tên hiện tại của mình. Đó là một cái quá trình không phải đơn giản. Ok. Và nhất là những người mà đổi những cái ngày sinh, tháng sinh, năm sinh nhé. Ok, đối với luật liên bang, đối với di trú và công dân Hoa Kỳ, một khi chúng ta đã chấp nhận đó là ngày sinh, tháng sinh, năm sinh của mình, thì cái việc đổi đó nó tùy vào cái sự thẩm định của cái người nhân viên lúc mà chúng ta nộp giấy tờ gì đó để xin là cái ngày sinh, tháng sinh, năm sinh đó là cái ngày đúng, là bởi vì mình không biết là mình đã sinh ra ngày nào, năm nào, tháng nào, và cái lúc mà mình vượt biên, hoặc là mình đã không có những cái phương tiện để biết rằng là thực sự là mình sinh ra ngày nào, tháng nào, năm nào. Vì khi nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta đã có biết bao nhiêu cơ hội để thẩm định, để xác nhận thì đúng hơn là đây là ngày sinh, tháng sinh, năm sinh của mình. Tất cả những cái tình huống nó đã xảy ra trong những cái lúc làm những cái đơn N400, làm đơn chuyển diện I-485, làm đơn để xin cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ lại N565, hoặc là làm đơn để có cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ là bởi vì mình là cái người con của một người công dân Hoa Kỳ. Thì tất cả những cái đơn này, thưa quý vị, nó đều có những cái sự đòi hỏi không khai man ở phía cuối đơn. Nếu chúng ta nói rằng là đây là những giấy tờ hoặc là đây là những chi tiết, những cái dữ kiện đúng, thì làm sao chúng ta có thể thay đổi về sau này khi nó không đúng? Và ngày hôm nay khi mà chúng ta làm những đơn để xin nhận những người con nuôi, thì tùy vào cái quốc gia mà chúng ta muốn nhận những cái người con nuôi này, đó là một cái quá trình khá phức tạp. Cái người con nuôi của một người công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn để trở thành người công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng là con nuôi của một người cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ khi họ được nhận làm con nuôi. Và cũng với những cái sự phức tạp đó, mình có thể nộp đơn, nhưng đừng nghĩ đó là một cái quá trình đơn giản đâu. Tại vì mình phải trưng diễn những cái bằng chứng là tại sao mình đã trở thành người con của cái người công dân Hoa Kỳ này. Những cái văn bản này nó đòi hỏi bởi những cái sự trưng dẫn cái giấy tờ mình đã được quốc gia hoặc là tiểu bang nào chấp nhận là mình là người con nuôi của cái người công dân Hoa Kỳ này. Và rồi chúng ta lại phải đi đến một cái lĩnh vực nữa, đó là ngày hôm nay có những quốc gia đã là thành phần của Hội đồng Hague. Hội đồng Hague là một hội đồng có những cái đòi hỏi khá đặc biệt để mà chúng ta có thể trở thành người con của một người công dân Hoa Kỳ, hoặc là chúng ta có thể nhận cái người con đó là cái người con được adopt, nhận làm con nuôi của mình. Mặc dầu tiểu bang họ có cái quyền đó, nhưng mà vì cái người con đó sinh ra và lớn lên ở một quốc gia khác, cho nên khi mình muốn nhận cái người có đó là con nuôi của mình phải tuân theo những cái thủ tục cần thiết. Và quý vị phải biết rằng là nó rất là khó. Ngay cả khi chúng ta nộp đơn để nhận cái người con đó ở tiểu bang này, chúng ta cũng phải tuân theo những cái đòi hỏi của tiểu bang. Ví dụ như chúng ta phải làm một cái văn bản mà văn phòng an sinh xã hội phải điều tra, phải duyệt qua những dữ kiện về hình sự, những vấn đề liên quan đến cái người muốn nhận người này làm con nuôi. Rồi những người ở trong gia đình, sống chung trong một căn nhà cũng sẽ bị điều tra. Cho nên quý vị thấy nó không phải là một cái quá trình đơn giản, rất là phức tạp. Và nhất là những người mà có vấn đề hình sự thì không thể nào vượt qua cái việc điều tra này một cách mau lẹ được. Và khi chúng ta làm những cái đơn đó để mà chúng ta nộp vào tòa để xin tòa chấp nhận cho mình được nhận cái người này làm con nuôi, thì mình phải làm cho nó đúng ngày đúng tháng nữa. Cái khó khăn một phần cũng là ở tiểu bang, nhưng mà phần lớn nó là ở những cái quốc gia nơi người con này tới, ví dụ như ở Việt Nam, ví dụ như ở Canada, ví dụ như ở Mỹ Tây Cơ. Những quốc gia này là thành phần của Hội đồng Hague, họ đòi hỏi những cái giấy tờ rất là khó khăn để cái người con này có thể được trở thành người con nuôi của mình trước khi người con này 16 tuổi. Và đòi hỏi cái người con này phải ở dưới cái sự quản hộ cái sự bảo hộ của mình, tức là custody của mình. Như quý vị biết, những người muốn nhận con nuôi ở bên Việt Nam đó, ngoại trừ cái việc mà mình phải bảo hộ và nuôi nấng cái người con đó 2 năm, 2 năm sống với mình ở một quốc gia ngoại quốc. Rồi trước khi đó mình, sau đó là mình có thể nói rằng là mình có thể đưa người con đó vào nước Mỹ. Nó rất là khó. Mà 2 năm trời đó là người con đó phải sống với mình, chứ không thể nào sống ở chung căn nhà với bố mẹ ruột. Và mình về là mình ở trong cái nhà đó và mình thăm viếng. Có vì thấy những cái chi tiết đó nó không phải là dễ để cho chúng ta có thể nhận cái người con nuôi đó làm con nuôi của mình. Cho dù cái việc đó nó xảy ra ở đây hay là nó xảy ra ở bên Việt Nam hay nó xảy ra ở nước nào khác. Vì vậy khi chúng ta quyết định muốn nhận cái người này làm con nuôi và muốn cho cái người con này được trở thành công dân Hoa Kỳ thì mình phải đòi hỏi, xin lỗi, điều tra và tìm tòi những cái tin tức cần thiết trước khi quyết định làm. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, đến vấn đề làm lại tờ giấy công dân Hoa Kỳ, đến những vấn đề muốn chuyển diện cho cái người con mà mình xin làm con nuôi đó được làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của mình, những vấn đề liên quan đến bảo vệ, xin lỗi, đến bảo lãnh gia đình và người thân. Người thân đây là anh chị em chứ không có cái dạng ông bà làm bảo lãnh cho cháu ngoại cháu nội hoặc là chú dì cô bác cậu làm bảo lãnh cho cháu nhé. Chỉ có những cái dạng là trực thuộc là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con hoặc là dưới 21 tuổi hoặc là con làm công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho bố mẹ hoặc là bố mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình, bố mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình, người phối ngẫu là thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu từ Việt Nam qua Hoa Kỳ hoặc là bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi hoặc là bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình, anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em ở bên Việt Nam hoặc là ở quốc gia khác. Tùy vào từng trường hợp, chúng ta cần tham khảo với luật sư để chúng ta có thể đặt những giấy tờ này vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để đạt được cái kết quả mong muốn. Những vấn đề liên quan đến làm công dân Hoa Kỳ, đến chuyển diện, đến bảo lãnh người phối ngẫu ở Hoa Kỳ này khi họ đã ở đây một thời gian và không có cái dạng di trú hợp pháp. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến luật tài sản, đến luật tố tụng, đến vấn đề về hợp đồng, những vấn đề về tai nạn xe, những vấn đề về thời gian làm việc, lương của quý vị, những vấn đề liên quan đến ly dị, đến vấn đề ly thân, đến hộ trợ cấp vợ chồng, trợ cấp con. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn những sự giới thiệu của quý vị đến những bạn bè và người thân ở đây hoặc là ở những tiểu bang khác. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của tất cả quý vị. Nếu là luật di trú thì chúng tôi sẵn sàng làm việc với quý vị ở tất cả mọi nơi trên toàn quốc. Và nếu là những vấn đề liên quan đến luật tiểu bang, tôi mong rằng là quý vị sẽ được cái sự giúp đỡ bởi những người luật sư ở tiểu bang nơi quý vị sống và những người có thể giúp cho quý vị hiểu bằng tiếng Việt Nam những việc mà quý vị cần có được cái câu trả lời. Mỗi lần mà tôi nghe đến những người cần đến sự giúp đỡ về tiếng ngôn ngữ Việt Nam mà không có ai để giúp đỡ ở những tiểu bang xa, tôi lo cho quý vị lắm, là vì nếu quý vị không có hiểu về pháp luật đó, thì cái kết quả nó không biết nó sẽ như thế nào. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật và cần đến sự giúp đỡ bởi những người luật sư ngoại quốc, quý vị cần phải có người nói tiếng Việt Nam với quý vị, hoặc quý vị có thể tìm những công ty có những dịch vụ dịch thuật bằng tiếng Việt Nam để giúp đỡ cho quý vị hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Và nếu quý vị cần những sự giúp đỡ liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717 để đặt câu hỏi nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi của ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Lại với Khánh Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 cho đến 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư một lần nữa sang một ngày mới, tháng mới rồi một tuần lễ mới nữa thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả cùng với gia đình luôn gặp nhiều may mắn, có nhiều sức khỏe, bình an trong tuần lễ mới, trong một tháng mới. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.